Chương 4. Một trải nghiệm về quá trình loại bỏ ký ức tổn thương.
Chị gái tôi qua đời khi tôi 10 tuổi. Elizabeth Kubler-Ross nhắc đến vấn đề chưa giải quyết như một vực sâu nỗi đau bên trong, cái chịu trách nhiệm cho tính tiêu cực và sự ngờ vực của con người. Bà tin rằng chúng ta phải đương đầu và giải tỏa nỗi buồn trước khi có thể quan tâm một cách hiệu quả đến người sắp chết. Năm 1984, cuộc đời tôi thay đổi khi tôi buông lỏng và khám phá ra sự tự do mà tình yêu thương mang lại. Chuyện bắt đầu với Kubler-Ross trong một chuyến đi dạy của bà tại Úc. Tôi cùng 90 người nữa đã tham dự hội thảo về quá trình chuyển giao giữa sự sống, cái chết trong 5 ngày. Khi đến nơi, tôi được sắp xếp ở chung phòng với một người không quen biết tên là Phil. Tôi tin đó là định mệnh chứ không phải một điều ngẫu nhiên. Anh ấy có vẻ như một bác sĩ chán nghề, dù rằng tôi biết tấm lòng trắc ẩn của anh vô cùng lớn lao. Trường hợp của tôi cũng tương tự anh, mặc dù hoàn cảnh khác nhau. Tôi cũng bất bình trước một hệ thống y tế thiếu tình người và lòng trắc ẩn. Mở đầu cuộc hội thảo, tất cả chúng tôi tập hợp ở khán phòng chính và dành ra 2 giờ để làm quen. Nhóm tham gia chủ yếu là nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ tâm lý, linh mục, những người phục vụ tình nguyện tại các bệnh viện và một số bệnh nhân ung thư. Tiếp theo, mỗi người được phát một tờ giấy và một nắm chì màu. Elizabeth bảo chúng tôi vẽ về cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại. Khi hoàn thành, Elizabeth chọn lấy 2 bức vẽ và đưa ra một câu hỏi gây hoang mang. Liệu 2 người này có cần ở đây không? Bà đưa tay phải lên, sau đó là tay trái để nhấn mạnh. Rõ ràng bà ấy đang cầm bức vẽ của tôi bên tay phải và bức vẽ của Phil bên tay trái. Elizabeth đang tiến hành thảo luận về ý nghĩa của 2 bức vẽ trong mối liên quan với cảm xúc bị kiềm chế. Bà nói rằng chúng có những nét tương đồng dễ thấy. Cả 2 bức tranh đều mang màu đỏ chủ đạo, biểu trưng cho nỗi tức giận, và màu đen cũng được tô phóng tay, thể hiện sự kìm nén nỗi buồn hoặc phiền muộn. Elizabeth nói rằng quá khứ, hiện tại, tương lai và tương lai xa của chúng tôi đều được thể hiện trong 4 góc của tờ giấy vẽ. Tôi thật sự ấn tượng bởi cách giải thích của bà và ngạc nhiên bởi những điểm trùng hợp với bức vẽ của Phil, cùng với đó là cảm giác hạnh phúc. Bên cạnh sự kết hợp giữa nỗi tức giận và phiền muộn, tôi còn vẽ một cây cầu ở góc trên cùng bên trái tờ giấy, thể hiện tương lai xa của mình. Khoảng cuối bức tranh là một mảng màu tím nói lên rằng cuộc đời tôi sẽ thăng hoa tột đỉnh về mặt tinh thần. Hoạt động tiếp theo khá là thử thách. Elizabeth ngồi trước mặt chúng tôi ở giữa 2 người hỗ trợ cho hoạt động. Trước mặt 3 người đặt một tấm đệm, trên đó một đầu xếp ngăn nắp những quyển danh bạ điện thoại, đầu còn lại để một chồng nệm ngồi bằng lông, trên đống danh bạ có một vật giống như chiếc gậy. Nhìn thấy cảnh này, tôi trở nên lúng túng, đặc biệt khi Elizabeth bảo mọi người hãy tiến lên phía trước nếu muốn thể hiện cảm xúc gì. Một bầu không khí im lặng chờ đợi bao trùm, cho đến khi có một người đàn ông tiến về phía trước, quỳ gối xuống tấm đệm và làm một điều mà tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để chứng kiến. Ông ta hét lên. Tôi hơi lùi lại vì bất ngờ. Elizabeth để một quyển danh bạ điện thoại trước mặt người đàn ông, đưa cho ông ta cây gậy và bảo ông hãy nhằm vào nỗi tức giận của mình. Ông ta liền cầm cây gậy đập vào cuốn danh bạ, thoạt tiên rủa xả cha mình không ngớt, sau đó là đến bất kỳ ai mà ông ta nghĩ đã làm tổn thương mình. Cuối cùng ông ta dừng lại trong nước mắt khóc cho những muộn phiền đã từng trải qua trong đời. Cuộc hội thảo diễn ra theo hướng đó trong 4 ngày rưỡi tiếp theo. Đó là một quá trình Gestalt, tên một quá trình trong liệu pháp chữa bệnh bằng tâm lý, trong đó tập trung vào giải quyết những tình cảm bị kìm nén ẩn sâu bên trong. 90 người tiếp theo tiếp tục sẽ chia trải nghiệm trong quá trình loại bỏ ký ức tổn thương trong tiềm thức dưới bầu không khí càng lúc càng mang tính khích lệ. Elizabeth khuyến khích chúng tôi chủ động đứng lên và thể hiện bản thân khi có ai đó hoặc điều gì đó khiến chúng tôi cảm thấy bị thương tổn. Thực tế, con người đã che giấu mọi nỗi đau có thể hình dung. Đó là cái chết của những người thân yêu, tuổi thơ bị tước đoạt, bị lạm dụng thân thể và tình dục, bị sảy thai, bị ruồng bỏ, ly dị, bị ngược đãi. Đó là sự hiểu biết đáng ngạc nhiên về cách một cá nhân có thể bị một sự kiện trong quá khứ xa xôi tác động. Những người nghĩ rằng họ đã gác quá khứ lại phía sau, nhận thấy cảm xúc của mình bỗng ùa về dữ dội. Tôi đã hiểu được những cơ chế kìm nén mạnh mẽ như thế nào. Chúng có thể biến nỗi đau trở thành tiềm thức bị kìm hãm. Tôi ngồi gần cuối phòng, cảm giác ức chế và phân vân không biết mình đang làm gì ở đó. Thời gian trôi qua, tôi thấy thoải mái hơn và dần bị cuốn hút vào hoạt động này. Không biết ngồi trên tấm nệm đó sẽ thế nào nhỉ? Trong những ngày tiếp theo đã có vài lần tôi cố gắng tiến lên phía trước, nhưng cuối cùng lại bị nỗi lo lắng làm cho mất tinh thần. Ngày thứ tư, Phil trở thành nguồn khích lệ cho tôi khi anh tiến về phía tấm đệm và trút hết nỗi tức giận của anh đối với công việc. Cảm giác giận dữ trong tôi cũng dâng tràn. Khi phiêu kết thúc, tôi đứng dậy và tiến lên phía trước. Tôi cảm thấy mình như tách ra, rời ra, cô biệt một cách kỳ lạ khi quỳ gối trên tấm đệm. Như có phép màu, cây gậy đã ở trong tay tôi từ lúc nào và cuốn danh bà mở ra trước mặt. Và tôi đã xả hết nỗi tức giận với tổ chức y tế, với cha mẹ, anh chị em và vợ tôi. Thực tế tôi chỉ nhằm vào những người đã từng yêu thương tôi. Cuối cùng, mệt mỏi sau nỗ lực, tôi ngồi sụp xuống, khuỵu gối, rã rời. Tôi không cảm thấy có gì khác biệt, dường như tôi vừa trải qua một quá trình loại bỏ ký ức tổn thương vô ích. Sau đó, Elizabeth bảo mọi người nghỉ giải lao, nhưng bà ra hiệu cho tôi ở lại. Khi chỉ còn hai chúng tôi, bà nói, đó không phải là nỗi tức giận mà anh muốn giải quyết, đó là nỗi buồn. Tôi thấy hình ảnh Elizabeth ở khắp xung quanh khi bà nói, cảm tưởng đang được che chở trong ánh sáng và tình yêu. Tôi nhận thức được việc bà đang nhìn tôi, nhưng không phải nhìn vào sâu trong tôi mà dường như bà đang nối kết tâm hồn mình với tâm hồn tôi. Hãy kể cho tôi nghe về những mất mát của anh, người thân nào của anh mới qua đời vậy? Bà tôi là người mất gần đây nhất, còn cách đây rất lâu là cái chết của chị gái tôi, Julie. Năm tôi lên 10, chị ấy đã ra đi trong giấc ngủ. Tôi nói về mối quan hệ với bà và chị cũng như cảm giác của tôi khi mất họ. Elizabeth đưa một cái gối mềm cho tôi ôm vào lòng, rồi gợi ý tôi trò chuyện với họ, nói cho họ biết tôi cảm thấy thế nào. Tôi đã làm như vậy nhưng kết quả không như ý muốn. Tôi muốn khóc nhưng không thể. Khi tôi thể hiện rõ sự bế tắc thì có tiếng Elizabeth xen vào. Trong anh có một sự mất mát ẩn sâu hơn nữa. Mất mát lớn nhất của anh là tuổi thơ, không nhận được tình thương yêu vô điều kiện. Đây là mất mát lớn nhất mà tất cả chúng ta đều mang theo. Những lời nói của bà ngấm sâu và tác động đến tôi một cách đặc biệt. Tôi cảm thấy phấn chấn, bình an, hạnh phúc. Ngày hôm sau, cái hạt giống suy nghĩ mà bà gieo cho tôi đã nảy mầm khi một người tham dự buồn rầu vì cái chết của đứa con trong vụ tai nạn thuyền. Ngày đó, họ đã không tìm được xác đứa trẻ. Người mẹ hồi tưởng lại từng chi tiết sống động. Khi ngồi giữa phòng, tôi cảm thấy trong mình có một sự trống rỗng ghê gớm, cảm giác mất mát giống y như lúc tôi biết tin sao vĩnh viễn không thể nhìn thấy Julie nữa. Đắm chìm trong miên man cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và khổ đau, tôi mất thăng bằng rồi gặp người lại, hai tay bưng kín mặt. Tôi ngược tìm quá khứ và không còn là một người trưởng thành có lý trí, vô tội trước cái chết của người chị 20 năm về trước. Tôi hồi tưởng lại lúc mình 10 tuổi và chị gái tôi đang ngạt đi trong căn phòng kế bên. Quá xúc động và mất hết lý trí, tôi thấy dường như mình đang ngạt thở thật, còn trái tim thì tan nát. Quá trình loại bỏ ký ức tổn thương xảy ra sau đó còn mãnh liệt hơn bất cứ việc mất người thân đơn thuần nào. Nó diễn ra dựa trên nỗi đau mất đi Julie. Thực tế, Julie là giải pháp giải thoát tôi khỏi những ức chế và khổ đau. Tôi tiến đến việc nhận ra Julie đã gieo trong tôi hạt giống tình yêu và nhận thức bấy lâu vẫn ngủ yên. Điều đó cứ như thể chính Julie là người chịu trách nhiệm cho sự thức tỉnh tinh thần của tôi. Nỗi buồn như dần tan biến và lòng tôi lại mở ra, mạch cảm xúc không thể tin nổi về tình yêu và sự an bình bắt đầu dâng chảy trong khi tâm hồn tôi dường như tách biệt khỏi cơ thể. Dường như ánh sáng tình yêu thuần khiết, vô điều kiện đang bao bọc quanh tôi. Sự tĩnh lặng ngập tràn, thời gian như đứng lại, một sự hiện diện thiêng liêng đang phủ kín mọi ngóc ngách con người tôi với một tình thương yêu vô hạn, cho tới khi tôi cảm thấy mình đang hòa vào không thể chia tách khỏi nó. Đó là một trải nghiệm hòa nhập mà, bằng cách nào đó, tôi đã được nâng lên khỏi giới hạn vật chất giam hãm thế giới chúng ta. Sau đó, khi tôi ý thức trở lại, cảm giác mãn nguyện thật đáng kinh ngạc và đẹp đẽ. Thời gian còn lại của buổi hội thảo, tôi vẫn ở trong trạng thái lâng lâng với cảm giác yêu thương rạng ngời. Quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức đã đem đến sự khai sáng. Giải phóng hết mọi buồn đau cho phép tôi soi lướt vào tâm hồn, vào bản chất và những phẩm chất ẩn chứa bên trong. Giờ đây, tôi suy ngẫm về chuyện này như một cửa sổ tinh thần mà thông qua nó, tôi đã khám phá ra nhân dạng, mục đích, số mệnh thật sự của bản thân. Nó cũng chỉ cho tôi thấy tôi có thể trở thành người như thế nào. Khi tôi phát hiện ra tình yêu thuần khiết trong mình sau việc cho qua đi nỗi buồn đau, tôi hiểu rằng tình yêu luôn hiện diện dù ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp nỗi đau tích tụ. Cũng bằng cách đó, khi một người chịu buông bỏ và bước vào trạng thái chấp nhận trước khi chết, tôi tin rằng họ sẽ đạt được hạnh phúc và tình yêu vô điều kiện.
Chương 5. Chấp nhận.
Bình an trong mẹ chiếu sáng rực rỡ, cả căn phòng tràn ngập tình yêu. Tourney nói với tôi về cái chết của mẹ cô ấy, bà Margaret. Khi biết căn bệnh ung thư buồng trứng của mình là vô phương cứu chữa, Bà Margaret đã bị sốc và không thể tin nổi điều đó. Mới đầu bà cho rằng các bác sĩ đã nhầm, rồi sau khi nhận ra đó là sự thật, bà lại phủ nhận việc mình có thể chết. Khi tình trạng sức khỏe của bà xấu đi và lời chẩn đoán bệnh trở thành sự thật, bà đã trút giận lên cả thế giới. Tại sao lại là tôi? Johnny thường là người phải hứng chịu cơn tức giận của bà, kèm theo đó là nước mắt ăn năn hối lỗi. May thay, Johnny sống khéo léo tình cảm, cô hiểu mẹ mình đơn giản cần một nơi trút giận. Khi Margaret yếu hơn, cơn giận dữ của bà nhường chỗ cho chứng trầm cảm và tuyệt vọng. Bà bắt đầu đau buồn vì sự thật mỗi ngày một hiển hiện là bà không thể sống cùng gia đình lâu hơn nữa. Bà đã định tham dự lễ tốt nghiệp đại học của cậu cháu trai, nhưng bây giờ phải chấp nhận đó là điều không thể. Bà dần đầu hàng và ngừng đấu tranh. Bà bắt đầu chấp nhận những gì mình đang chống lại bấy lâu. Bà nói với Johnny về những gì bà muốn có trong đám tang và những ai sẽ được thừa kế tài sản. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Margaret trở nên hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn khi đối mặt với cái chết. Thay vì sợ hãi và chống lại sự bất công của cái chết, bà thả lỏng và để buồn đau tự chấm dứt. Bà nói với Johnny rằng, chết chỉ giống như một cuộc tản bộ trong công viên. Johnny cho tôi biết cô và tất cả các chị em gái đều có mặt lúc Margaret hấp hối. Cái chết đẹp đẽ, mà ý thức được sự tồn tại của bản thân và sự mãn nguyện khiến mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tôi sẽ không bao giờ quên được sức mạnh tình yêu bắt nguồn từ mẹ. Đó là một điều thật đặc biệt. Johnny tỏa lại trạng thái chấp nhận của mẹ cô. Tôi hỏi, cuối cùng bà ấy có lo lắng vì sắc diện, dáng vẻ bề ngoài hay bệnh tật và sự thật là bà ấy sắp ra đi không? Không, mẹ tôi rất thư thái dù sức khỏe đã suy yếu, cơ thể dường như ngưng hoạt động. Không một chút sợ hãi, chỉ còn lại sự thanh thản. Lúc đó mẹ cô có tỏ ra quan tâm lo lắng cho một người con nào không? Tôi hỏi tiếp. Không, cô trả lời. Mẹ biết chúng tôi ở đó nhưng bà dường như không quan tâm xem chúng tôi đang đối mặt với sự thật hay cảm thấy như thế nào. Còn những vấn đề của cuộc đời, bà có bị ảnh hưởng bởi cảm giác trống vắng và những mâu thuẫn đang diễn ra không? Johnny mỉm cười đáp. Mẹ luôn có quan điểm vững vàng trong mọi việc. Bà đã quen với những chuyện như thế này. Nhưng bây giờ, anh đề cập thì tôi cũng xin nói, bà không hề buồn rầu chút nào. Tôi đoán rằng bà đã không nghĩ đến mọi chuyện. Johnny ngập ngừng giây lát tìm kiếm, rồi nhắc lại một cách xúc động. Bà đã không nghĩ đến mọi chuyện. Cuối cùng tôi hỏi, sau khi cho qua đi mọi chuyện ngay trước khi chết, mẹ cô có vẻ gì chịu gánh nặng từ phía những vai trò trách nhiệm của đời mình không? Không, bà đã trở nên tự do, hoàn toàn tự do. Khi một người sắp chết, ân huệ dành cho chúng ta là được chứng kiến trạng thái chấp nhận của họ. Trong những ngày cuối đời, Margaret trở nên tự do, tâm hồn bà bừng sáng và hiện hữu trước khi ra đi. Bà là món quà dành tặng gia đình vì bà đang bộc lộ hết những đặc điểm tâm linh sâu kín. Thông qua tình yêu và sự thanh thản, an bình, tâm hồn bà trở nên hữu hình và những ai quan tâm muốn ở bên bà đều có thể cảm nhận được. Johnny nói, sự việc này để lại cho cô niềm tin chắc chắn vào sự sống bất diệt, trong đó mẹ cô là tấm gương phản chiếu lại sự thật về tâm hồn. Tôi coi đây là đặc điểm của việc chấp nhận thật sự và có thể miêu tả nó như trạng thái được giải thoát. Mẹ của Johnny là bằng chứng sống cho thấy chân giá trị, phẩm chất đích thực đều nằm ở tâm hồn. Một khi được giải thoát, dù thể trạng suy yếu, bà vẫn đạt được phong thái đường hoàng và thể hiện được vẻ đẹp nội tâm. Tâm hồn bà được giải thoát khi không còn bất cứ mối quan tâm nào về thân thể và vẻ bề ngoài, khi không còn lo lắng về những vai trò và trách nhiệm, khi không còn nghĩ về các mối quan hệ, khi tách ra khỏi những vấn đề của cuộc sống ngày càng trở nên phức tạp. Một khi thoát khỏi những mối bận tâm ấy, Margaret bước vào trạng thái ý thức tâm hồn hoàn toàn. Sự tồn tại của bà làm căn phòng ngập tràn tình yêu. Tôi tin rằng tình yêu đó đã thể hiện sự quay trở lại bản chất nguyên thủy của con người, một tâm hồn bình an. Qua câu chuyện về Margaret, chúng ta thấy được nhân dạng đích thực của một người thể hiện như thế nào khi đối mặt với cái chết. Câu hỏi đặt ra là, liệu chúng ta có cần đợi đến lúc chết mới tìm thấy sự thanh thản không? Liệu chúng ta có buộc phải khuất phục trước khi có thể thương yêu và cho qua đi hay không? Giờ đây tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được sự giải thoát này trong cuộc sống cũng như khám phá các đặc điểm tinh thần của bản thân. Chúng ta hãy du hành từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc của cuộc đời, nơi chúng ta sẽ khám phá ra phẩm chất nguyên sơ cũng như cách nó mất đi trong thế giới mà ta đang sống.
Chương 6. Mất đi sự nguyên sơ.
Trong chuyến đi nói chuyện khắp nước Úc, tôi đã đề nghị các thính giả cho ý kiến xem Điều gì làm nên một em bé dễ thương? Điều gì ở một em bé, một con cún con, một mèo con có thể thu hút bạn? Câu trả lời phổ biến là nét ngây thơ. Mọi người đều đồng ý rằng phẩm chất ngây thơ bao gồm trong nó cả sự thuần khiết, tính cởi mở, lòng tin tưởng, khả năng có thể bị tổn thương. Xét về tính nguyên sơ, con người chúng ta khi sinh ra đều giống nhau. Tuy nhiên chúng ta không biết gì về cơ thể mình hay các mối quan hệ, và sự thiếu kinh nghiệm này làm cho tính nguyên sơ có thể bị tổn thương. Tôi tin rằng điều này sẽ dẫn chúng ta ra khỏi bản chất thuần khiết, an bình, nguyên thủy của tâm hồn. Một hôm khi đang ngồi ở công viên, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ khoảng chừng 2 tuổi đang vui chơi. Khi đi dạo, bà mẹ bảo chúng hãy nắm tay nhau. Đứa bé gái vui vẻ ngoắc tay đứa bé trai, nhưng nó nhanh chóng bị cậu bé đẩy lăn ra đất. Cô bé ấm ức không nguôi, không phải vì bị đau mà vì cú sốc. Đó là một chuyện hoàn toàn không ngờ tới. Bà mẹ liền mắng đứa bé trai và dỗ dành đứa bé gái. Sau đó bà lại nghiêm nghị nhắc cậu bé hãy nắm tay em gái. Cậu bé chìa tay ra. Không đời nào. Cô bé lùi lại thu tay đằng sau lưng. Em đã học được sự sợ hãi. Sau khi trải qua sự phản bội, em không sẵn lòng tin tưởng và thấy cần thiết phải tự vệ. Em không còn ngây thơ như lúc trước khi xảy ra sự cố. Giờ đây, có kinh nghiệm hơn, em sẽ không hành động vô điều kiện và cởi mở với lòng tin tưởng nữa. Một dấu ấn nhỏ nghi ngờ, không chắc chắn về các mối quan hệ đã in đậm trong tâm trí em. Một chút phòng vệ cũng xuất hiện trong tính cách em. Em trở nên ít bị tổn thương hơn, nhưng một phần rất nhỏ vẻ đẹp nội tâm đã không còn được như trước. Hãy xem lại những thử thách lớn chúng ta đã gặp phải trong cuộc đời. Chúng ta có nhiều sự kiện vui vẻ, hạnh phúc, còn những thử thách ngầm ẩn thì sao? Tất cả mọi người đều trải qua những dạng thức khác nhau của nỗi đau thể xác, tâm hồn, tình cảm ở lúc này hay lúc khác. Từ câu chuyện về hai em bé trên, chúng ta có thể nhanh chóng nhận ra rằng bản chất của con người bị trải nghiệm cuộc sống làm cho thay đổi. Khi chúng ta bao bọc mình bằng sự tự vệ, rút lại lòng tin tưởng và sự cởi mở, chúng ta đã đánh mất nét tính cách nguyên sơ. Chúng ta cũng trở nên quen nghĩ về bản thân như những sinh vật thể chất, chấp nhận nhân dạng quy định bởi tên gọi và hình dáng cơ thể. Ban đầu nhân dạng này tương đối đơn giản, nhưng theo thời gian nó trở nên phức tạp hơn. Thông qua nhân dạng, chúng ta học cách chia rẽ, phân biệt dựa trên cơ sở giới tính, các mối quan hệ, màu da, văn hóa. Chúng ta phát triển ý thức cá nhân và cùng với nó là những mong muốn sở hữu. Khi cái tôi phát triển theo hướng này, nhu cầu tự thỏa mãn ngày càng phát sinh cũng làm cho chúng ta trở nên độc lập hơn. Chúng ta cũng thấy sợ hãi bởi nguy cơ mất mát, trống vắng khi mong muốn của bản thân không được toại nguyện. Một đứa trẻ có thể hạnh phúc chẳng vì lý do gì. Tuy nhiên, theo thời gian, hạnh phúc trở nên phụ thuộc vào những mong muốn được toại nguyện. Chúng ta thường quên rằng tình yêu là cái nằm bên trong tâm hồn, nên cứ kiếm tìm nó ở bên ngoài. Cuối cùng, khả năng tận hưởng sự an bình, hạnh phúc, tình yêu là nhượng bộ trước tính vững chắc của các mối quan hệ bên ngoài và điều kiện ngoại cảnh. Khi mới chào đời, trạng thái tồn tại của chúng ta có thể gọi là ý thức tâm hồn, nguyên sơ và không hiểu gì về cuộc sống. Theo thời gian, tâm hồn trải qua thất vọng, hình thành nên cái gọi là ý thức cơ thể và cái tôi. Khi điều này xảy ra, chúng ta trở nên phụ thuộc vào sức khỏe, tiền bạc, địa vị, các mối quan hệ để cảm thấy được yêu thương, coi trọng, được chở che. Vì những yếu tố này không thể tránh khỏi bị đổi thay, dao động, nên sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn ta cũng thế, sự mãn nguyện cũng luôn nằm trong khả năng lung lay. Để né tránh tình trạng không an toàn, con người phát triển thêm một số thuộc tính tiêu cực như lòng tham, tính sở hữu, sự giận dữ để chống đỡ hoặc để có thể kiểm soát được cuộc sống của mình hơn nữa. Tuy nhiên, khi những thuộc tính đó không giúp ích được gì và chúng ta không còn kiểm soát được tình hình, ta có thể trở nên lo âu, căng thẳng, tuyệt vọng, suy sụp. Điều này thể hiện ý thức cơ thể, giống như một tấm màn che phủ sự thật và đặc điểm nguyên sơ của tâm hồn. Tuy nhiên, sự bình an tình yêu, sự thuần khiết, tính cởi mở, lòng tin tưởng, nét ngây thơ trong bản chất sơ khai của con người, ý thức tâm hồn không bị mất đi. Đó là sự thật nằm ẩn bên trong, một sự thật mà chúng ta một lần nữa nhìn thấy khi tâm hồn trở lại với tình yêu trong trạng thái chấp nhận. Tôi tin đây là tấm màn che phủ ý thức cơ thể mà Kubler-Ross xác định là vấn đề chưa giải quyết. Và đằng sau tấm màn này là sự thuần khiết. Tôi cảm thấy may mắn vì bà ấy hiểu biết sâu sắc về điều này và chỉ cho các nhân viên y tế cách khám phá ra sự thật về chính họ. Trải nghiệm về ý thức tâm hồn của tôi xảy ra sau quá trình loại bỏ ký ức tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức, chứng tỏ rằng sự thơ ngây, trong sáng của chúng ta có tính bảo toàn và có thể xuất hiện trở lại. Khi việc này xảy ra trong cuộc đời, chúng ta trải nghiệm nó như một sự khai sáng, mà thật nghịch lý chỉ là để khám phá lại xem chúng ta là ai. Để trưởng thành về mặt tinh thần, chúng ta cần bỏ qua những điều đã bị điều kiện hóa của bản thân và phá vỡ ý thức cơ thể. Chúng ta có thể học từ sự chấp nhận để làm mới bản tính nguyên sơ. Chúng ta có thể nghĩ đến chuyện nuôi dưỡng một đời sống tinh thần, cho phép phát triển khả năng từ nhận thức trong khi liên hệ với nguồn sức mạnh lớn hơn. Và cũng khá hữu ích nếu chúng ta có một số căn cứ khách quan về khía cạnh tâm linh, trong đó có cuộc đời sau khi chết.
Chương 7. Cuộc đời sau khi chết.
Tôi thường hỏi bệnh nhân xem họ có triết lý hay niềm tin nào về những gì xảy ra sau khi chết không. Họ thường mỉm cười và nói, hình như chưa có ai chết đi rồi quay trở về kể chuyện cho chúng ta nghe thì phải. Tôi nghĩ rằng họ đã nhầm. Thực tế tôi tin là mối liên lạc được thiết lập bởi tâm hồn sau khi tâm hồn rời khỏi cơ thể. Có rất nhiều tác phẩm văn chương nói về những hiện tượng huyền bí, siêu linh, từ chuyện hồn lìa khỏi xác cho đến chuyện ma quỷ hiện hình. Tuy nhiên, vì tất cả đều mang tính giai thoại nên không chứng minh được sự tồn tại của tâm hồn, và hầu hết mọi người vẫn giữ thái độ hoài nghi. Tâm trí con người chỉ cởi mở sau những trải nghiệm tâm linh quan trọng, ý nghĩa và hợp lý. Các nghiên cứu đã xác nhận sự xuất hiện thường xuyên của các hiện tượng siêu linh ở nhiều nền văn hóa. Một nghiên cứu ngẫu nhiên với nhóm dân các nước Mỹ, Anh, Đức, Ý, Iceland cho kết quả là có hơn 1/4 số người đã từng trải qua hiện tượng siêu linh. Một cuộc khảo sát do tiến sĩ Michael Papato tiến hành ở Sydney đã dẫn ra những hiện tượng huyền bí ở những người có quan hệ bà con sau khi người họ hàng ruột thịt của họ qua đời. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng hiện tượng huyền bí, chẳng hạn như nhìn thấy người đã chết, xảy ra ở ít nhất 18% trường hợp. Con gái một bệnh nhân đã kể cho tôi nghe một ví dụ như vậy. Cô đã nhìn thấy hồn ông rời khỏi cơ thể. Chuyện đó chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng đó là thời khắc mà cô chứng kiến được quá trình chuyển giao sống chết của cha. Mẹ cô thì lại bị ám ảnh về ký ức về ông và nỗi sầu muộn của bà diễn ra dữ dội trong vòng 2 tháng. Sau đó vào một đêm, ông hiện về đứng ngay cuối giường ngủ của bà, mỉm cười trong trạng thái khỏe mạnh. Dù ông không nói gì, bà vẫn cảm thấy ấm áp, thanh thản và hạnh phúc. Khi ông biến mất, ông đã xóa hết mọi hình ảnh suy kiệt của mình lúc hấp hối trong tâm trí bà và để lại cho bà suy nghĩ về một ngày gặp lại. Nỗi buồn thương da diết của bà cũng vơi đi nhanh chóng. Một trường hợp quen thuộc nữa là một người khi sắp chết thường nhìn thấy linh ảnh những người họ hàng mới qua đời của mình. Đôi lúc ngồi bên giường bệnh nhân, tôi nhận thấy họ đang nhìn hay nói chuyện với ai đó, không có ở đấy. Một phụ nữ bị hôn mê đột nhiên ngồi dậy, nhìn vào cái ghế trống ở góc phòng và nói, ô, đúng là anh mà. Rồi lại trở về trạng thái hôn mê. Tôi tin rằng người đã quá cố đôi khi thích ghé thăm và an ủi người sắp chết trong giai đoạn hấp hối. Một hiện tượng tương đối phổ biến là sự trở về của trẻ con. Trong một trường hợp như vậy, một bệnh nhân 40 tuổi và chồng đã nhìn thấy một bé gái. Chuyện đó bắt đầu xảy ra khoảng 3-4 tháng cuối đời Joyce vì cô bị bệnh ung thư tủy. Joyce kể, cô bé thường đến và nhìn vào từ cửa sổ. Nó rất xinh, khoảng 6 tuổi, khuôn mặt luôn tươi cười. Nhưng khi tôi đến bên khung cửa và trông ra thì không thấy ai ở đó. Một hôm tôi thấy David cũng đang nhìn cô bé chằm chằm, liền hỏi, anh cũng nhìn thấy cô bé à? Có vẻ như David đã nhìn thấy cô bé suốt từ đầu nhưng không một ai trong hai người nói ra. Họ không muốn làm cho người kia lo lắng. Đó là một sự việc khá dễ chịu đối với họ, chứng tỏ cho họ thấy là cuộc đời sau khi chết có tồn tại. Làm sao mà cả hai người lại có cùng ảo giác giống nhau? Rõ ràng hình ảnh đứa bé là có thật và nó xuất hiện dưới dạng một thực thể tâm linh. Về phần tôi, sự tồn tại của cuộc đời sau khi chết được khẳng định bởi một trải nghiệm quan trọng. Trudy đến gặp tôi cùng chồng là Jim. Anh ta trạc tứ tuần và đang bị ung thư ruột ngày một nặng. Sức khỏe anh suy kiệt trầm trọng khi đồng thời chịu đựng thêm chứng tắc ruột và bệnh đau xương chậu. Trudy chăm sóc chồng hết mình với tình yêu, sự tận tụy và sức chịu đựng vô hạn. Cô cũng là một y tá chính thức đang làm việc ở phòng phẫu thuật của một bệnh viện quận. Jim chống chọi lại hoàn cảnh với một phong thái trí tuệ. Anh bao bọc kỹ càng những cảm xúc của mình và tránh khả năng có thể bị tổn thương. Tuy nhiên, anh nhận thức đầy đủ về căn bệnh mình mắc phải cũng như khả năng cứu chữa. Với nhận thức như vậy cùng đầu óc hiểu biết, Jim là một người đấu tranh có thể không bao giờ lùi bước. Song không còn lựa chọn nào, anh ấy rồi sẽ phải nhắm mắt xuôi tay. Jim, Trudy và tôi cùng ngồi trong phòng tham vấn dành cho bệnh nhân ngoại trú. Chúng tôi dành thời gian xem xét lại những vấn đề gần đây và tôi vạch ra một kế hoạch nhằm giải quyết chúng. Tôi hỏi Jim xem anh đấu tranh tư tưởng như thế nào, hy vọng nhận được câu trả lời. Tốt cả, không vấn đề gì. Nhưng thật ngạc nhiên, lần đầu tiên anh mở lòng mình nói rằng anh rất lo lắng vì con cái chưa đến tuổi trưởng thành, vì biết sau này không thể ở bên con. Jim đã cố gắng dành thời gian nhiều cho chúng. Anh nỗ lực hàng tháng trời để thực hiện vai trò của một ông bố trong 10 năm nữa. Tuy nhiên, trong giai đoạn thiếu niên, trẻ chỉ có thể chấp nhận sự giúp đỡ và hướng dẫn của cha mẹ chứ không phải là sự chỉ đạo. Mâu thuẫn nảy sinh khi bọn trẻ không muốn anh can thiệp quá sâu vào đời sống thường nhật cũng như những lựa chọn của chúng. Điều này khiến anh rất thất vọng. Khi lắng nghe câu chuyện của Jim, tôi bắt đầu có một mối liên kết sâu sắc, thấu cảm với anh. Thực tế tôi đã chăm chú nghe anh đến mức thế giới xung quanh dường như lặng đi và ngừng lại. Tôi chú ý đến những vấn đề đã được thể hiện trong nỗ lực của Jim. Dù có thể thông cảm nhưng anh ấy đã gây ra quá nhiều áp lực cho lũ trẻ. Nếu nới lỏng ràng buộc thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi nói rằng Jim nên chiều theo nguyện vọng tương lai của con cái. Này Jim, nếu một người chết đi khi vẫn còn trẻ, người đó sẽ để lại một hạt giống và hạt giống đó sẽ tự biết nảy mầm lúc nào. Tôi đã từng có một chị gái, chị ấy mất năm tôi 10 tuổi. Chị ấy để lại cho tôi một khả năng tiềm ẩn mà 20 năm sau tôi mới nhận ra. Tương tự như vậy, Jim à, tôi tiếp tục. Anh hãy cho con cái tình yêu thương và một mối quan hệ không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng. Bằng cách này anh sẽ đi cùng con hết cuộc đời và cho chúng nhiều hơn những gì sự điều khiển kiểm soát có thể mang lại. Dường như có một cảm giác yêu thương, bình an lan tỏa, kết nối chúng tôi. Tôi chỉ còn cảm giác xa cách với chính cơ thể mình. Một cảm giác nhẹ nhàng tinh tế phủ lấy tâm hồn. Dường như có một sự hiện diện lặng im, mạnh mẽ, có khả năng chữa lành giữa chúng tôi. Vì tôi quá tập trung nối kết với Jim như vậy nên Trudy gần như không tồn tại. Sau cuộc trò chuyện tôi nhận được tin nhắn từ Trudy hẹn tôi liên lạc lại với cô. Chắc hẳn cô ấy muốn nói với tôi về những gì xảy ra trong khi chúng tôi ngồi với nhau. Khi tôi điện thoại, Trudy khá căng thẳng và rào đón xem có thể nói cho tôi những gì cô thấy cần thiết không. Tôi khích lệ cô nhưng chưa hề chuẩn bị gì cho những điều sắp nghe cũng như tình thế tiến thoái lưỡng nan sắp tới. Khi ông bắt đầu chia sẻ trải nghiệm với Jim thì cô bé bước vào phòng. Em dễ thương và thanh thoát, khoảng chừng 7 tuổi. Suốt thời gian đó em nhảy múa quanh ông và dường như ông có một mối quan hệ đặc biệt với em. Cô bé vui vẻ khi ở gần ông và thật sự mừng rỡ khi tôi có thể nhìn thấy em. Cô bé nói rằng em muốn ông bảo với cha mẹ em là em đang hạnh phúc và nhảy múa. Cô bé có thể là ai? Tôi hơi bất ngờ vì bị hỏi ngay như vậy, vội hỏi lại. Vậy cô bé trông như thế nào và hiện giờ em đang ở đâu? Trudy miêu tả cô bé, đặc biệt chú ý chi tiết lọn tóc quăng rủ xuống trán em. Tôi không thể nghĩ ra ai phù hợp với người được miêu tả. Còn câu hỏi cô bé ở đâu thì Trudy trả lời. Ở ngay đây với tôi, cô bé ở cùng tôi và không rời đi cho đến khi tôi thực hiện những gì em muốn. Trudy có vẻ thành thật nên tôi hỏi tiếp. Chuyện thế này đã xảy ra trước đây bao giờ chưa? Sao cô không hỏi cô bé là ai? Trudy giải thích. Có. Chuyện này xảy ra hết lần này đến lần khác. Khi một người quá cố xuất hiện, họ cứ bám lấy tôi cho đến khi tôi làm theo yêu cầu của họ hoặc từ chối không thực hiện. Tôi chỉ làm theo khi yêu cầu không gây hại đến ai. Trong trường hợp đó, tôi sẽ quay lưng lại và đuổi họ đi. Họ thường không nói thành lời, nhưng tôi vẫn hiểu. Và nếu họ có nói thì tôi cũng không thể hiểu rõ hơn. Tôi không thể nói chuyện với họ, vì thế tôi cũng không thể hỏi han thêm được gì. Tôi e rằng kết cục lúc nào cũng là một thách đố như vậy. Sao cô không nói với tôi sớm hơn? Tôi tiếc rẻ. Tôi không biết ông sẽ phản ứng như thế nào, nhỡ ông đi ra ngoài và nói với bác sĩ thì sao? Vì thế tôi quyết định mới đầu sẽ nói với thư ký của ông cho chắc. Thật ra cô ấy cho tôi biết rằng một năm về trước đã có một cô bé chừng tuổi đấy điều trị ở chỗ ông. Tôi bàng hoàng thật sự, cố nghĩ lại và nhớ ra đúng là một bé gái như vậy. Đúng rồi, đó là Tegan Sakri bé bỏng, nhưng cô bé không hề giống như miêu tả của cô. Đúng là cô bé đấy, Trudy thốt lên. Tôi hỏi lại, làm sao cô biết? Tôi nghe tiếng Trudy cười vang ở đầu dây điện thoại bên kia cô đáp. Bởi vì khi ông nói tên cô bé, em cứ nhảy lên nhảy xuống và vỗ tay, bây giờ em rất vui sướng. Tôi đã hiểu. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tới gặp mẹ cô bé, Trudy trả lời. Cô đùa đấy à? Tôi quá kinh ngạc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó kể từ khi Tegan mất. Và tôi thậm chí còn không chắc đó là cô bé. Tới gặp cô ấy và ông sẽ hiểu. Trudy nói, rõ ràng đang cười cho sự lúng túng của tôi. Sau khi gác máy, tôi bắt đầu nghĩ về Tegan. Tôi chỉ gặp cô bé một lần trước khi em chết vì bệnh tật. Sau đó tôi liên lạc điện thoại với mẹ cô bé và bác sĩ của gia đình. Tegan rơi vào tình trạng thoái hóa thần kinh từ khi 4 tuổi. Cô bé mất dần khả năng di chuyển và giao tiếp. Khi tôi gặp em năm em 7 tuổi, em đã không thể tự đi lại, chuyện trò hay làm bất cứ việc gì. Cô bé phải nằm liệt giường và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Rõ ràng không có điểm nào trùng với miêu tả của Judy. Tôi cũng gặp phải một tình huống khó xử nữa, đó là liệu mẹ cô bé sẽ phản ứng thế nào nếu tôi kể chuyện này. Một mặt, tôi không hình dung nổi câu chuyện có thể gây ra những vấn đề gì cho gia đình họ. Có lẽ họ sẽ không tin, còn tôi chỉ sợ câu chuyện sẽ gây ra nỗi buồn lớn hơn. Mặt khác, tôi có mối quan hệ khá tốt với Beth, mẹ của Tegan, và tôi nhớ rằng Beth là nguồn khích lệ tinh thần mạnh mẽ cho Tegan. Xem xét cả hai mặt, tôi nghĩ rằng ít nhất cũng nên liên hệ với Beth, chuyện đó cũng chẳng gây hại gì. Tôi gọi điện cho mẹ Tegan để sắp xếp một cuộc hẹn. Cô ấy vui vẻ nghe điện nhưng cũng dè chừng không hiểu tại sao tôi muốn gặp. Có thể hơi bất tiện nhưng tôi đã quyết định trao đổi qua điện thoại. Tôi nói rằng Tegan đã liên lạc với tôi thông qua một y tá có khả năng tâm linh. Tôi tiếp tục miêu tả những gì đã diễn ra. Beth vội ngắt lời tôi. Trước khi bị bệnh, Tegan rất thích nhảy múa. Nghe tôi tả lại dáng hình cô bé, Beth òa lên nức nở. Tôi thường làm tóc cho con như vậy, một lọn tóc xoăn nhỏ buông trước trán, trông nó rất đáng yêu. Tôi bắt đầu có cảm giác dựng tóc gáy. Khi tôi tả đến đoạn cô bé nhảy lên nhảy xuống và vỗ tay, Beth như lạc giọng đi. Lạy Chúa tôi, chính xác là những gì con bé thường làm khi vui sướng hoặc phấn khởi, đúng là con tôi rồi, con ơi. Tôi không nén nỗi xúc động, cầm điện thoại lặng đi. Vài phút sau tôi nói, Tegan nhờ tôi nhắn lại với chị là cô bé đã vui vẻ trở lại và có thể nhảy múa rồi, chị đừng buồn nữa nhé. Beth muốn nói chuyện với Trudy nên tôi cho chị số điện thoại của cô ấy. Họ gặp nhau và càng chắc chắn đó là Tegan khi đối chiếu với một bức ảnh cũ. Tegan thôi không bám Trudy nữa, ngay khi tôi nói chuyện với mẹ cô bé, em cũng không bao giờ liên lạc trở lại. Về phần Jim, anh ấy gác lại mọi kỳ vọng và sống thêm một năm nữa. Nỗ lực của anh ấy đã thành công khi bỏ qua nhu cầu trở thành một ông bố tốt. Trudy và tôi vẫn giữ liên lạc và Tegan là sợi dây thắt chặt mối quan hệ giữa chúng tôi. Tegan biểu trưng cho một năng lực tiềm ẩn nằm ngoài mọi giới hạn vật chất. Cô bé xuất hiện trước Trudy dưới dạng ánh sáng phi vật chất. Nhờ đó, tinh thần và cá tính của em vẫn giữ được nguyên vẹn. Cô bé vẫn quanh quẩn bên gia đình và mong muốn làm dịu đi nỗi đau của mẹ. Có hai điều có thể xác nhận sự xuất hiện của Tegan và chứng minh rằng cái chết chẳng qua chỉ là sự tách rời của bản thể thật sự, tâm hồn và cơ thể. Thứ nhất, cả tôi và Trudy đều không nhận ra được đứa trẻ với những đặc điểm tính cách chỉ mẹ nó mới biết. Thứ hai, khi tôi gặp Tegan thì cô bé đã nằm liệt giường. Thậm chí, nếu đã từng xem bức ảnh cũ thì tôi cũng không biết biểu hiện hạnh phúc của em là như thế nào. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Tegan là có thật. Cô bé cũng là bằng chứng cho thấy con người chúng ta không đơn thuần là khối thể xác vật chất. Cô bé xuất hiện dưới dạng ánh sáng phi vật chất, mang hình dáng như trước khi chết. Điều đó nói rằng con người ta không chỉ tồn tại sau cái chết, mà còn duy trì được cả đặc điểm nhân dạng. Khi Tegan thoát khỏi cơ thể vật chất của mình, trở về trạng thái một thực thể sống phi vật chất, điều đó giải thích rằng có những điều chồng chất suốt cuộc đời và chỉ tách biệt khi chết. Đó có thể là ánh sáng, dạng thức tồn tại phi vật chất, mà nhiều người trải nghiệm được trong trường hợp chết lâm sàng và cận kề cái chết. Giờ đây tôi tin rằng có sự tồn tại của cuộc đời sau khi chết và đằng sau những gì tôi chứng kiến hoặc trải nghiệm luôn có một mục đích, một lý do, một ý nghĩa nào đó. Thực tế tôi không còn tin cái chết là sự thật. Khái niệm cái chết chỉ là sự phản ánh năng lực tri giác hữu hạn. Nếu suy nghĩ rộng mở hơn và lắng nghe cùng với tâm hồn mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng tâm hồn cũng đang trở lại để nói với ta điều gì đó. Đúng không nào?
Chương 8. Sự khai sáng.
Hầu hết mọi người đều quan niệm tâm linh không mấy quan trọng đối với cuộc sống của họ. Tuy nhiên, họ sẽ thay đổi quan điểm nhờ vào những hiểu biết sâu sắc về thế giới tâm linh khi họ được khai sáng. Cái thế giới tâm linh đó được coi như món quà minh chứng cho một sự tồn tại ngoài thế giới vật chất. Hai đặc điểm chính của quá trình khai sáng là sự trải nghiệm và sự công nhận. Đó là trải nghiệm tình yêu, bình an, sự thanh khiết và công nhận rằng đây chính là phẩm chất của tâm hồn. Vài năm trước tôi đến khám bệnh cho Choice, một người lái xe tải ở độ tuổi trung niên đã lập gia đình. Tôi đã đến nhà riêng của ông vì cơn đau dữ dội khiến ông không thể đến bệnh viện. Ngôi nhà đơn sơ nằm trong một khu rừng cách đường cái vài km. Tôi đặt chân đến ngôi nhà vào một buổi sáng mùa xuân mát mẻ. Khi xuống xe, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước không gian yên tĩnh của khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Sự thanh bình và vẻ đẹp của khu vườn hoàn toàn khác hẳn không khí bên trong căn nhà. Khi bà Annie, vợ của ông, ra mở cửa, tôi có thể nhận thấy rõ sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt hốc hác đầy những nếp nhăn. Bà đang bị kiệt sức. Troy nằm hoàn toàn bất động trên chiếc đi văn. Ông cố gượng dậy chào tôi. Sự dịch chuyển khiến ông cảm thấy đau nhức ở vùng mông và chân. Ông thở hổn hển và cố gắng vặn mình về một tư thế thoải mái hơn. Tôi tiêm cho ông một liều morphine. Dần dần ông đã cảm thấy dễ chịu hơn. 3 năm trước, Troy đã có một cuộc phẫu thuật thành công khối u ở bàng quang. Nhưng 2 năm sau đó, căn bệnh ung thư lại tái phát ở vùng cột sống. Phương pháp xạ trị chỉ làm giảm nhẹ cơn đau, khối u vẫn tiếp tục lan xuống vùng lưng dưới và khung xương chậu. 2 tháng vừa rồi, cơn đau dày vò cực điểm khiến ông hầu như không thể chịu đựng thêm nữa. Tồi tệ hơn, ông mắc thêm chứng khó thở do có khối u phát sinh trong phổi. Troy sẽ không thể kéo dài thêm sự sống của mình. Sau khi xem xét đơn thuốc của ông, tôi cảm thấy vui mừng vì tôi có thể cải thiện tình hình này. Tôi nghĩ rằng ông có thể di chuyển được. Tôi đã khích lệ và làm ông yên lòng. Ông sẽ không phải chịu đựng cơn đau này đến hết phần đời còn lại. Tôi đã hỏi cảm nhận của ông về hoàn cảnh hiện tại. Lập tức ông trả lời rằng ông sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông tỏ ra bình thản, thậm chí có phần sôi nổi khi nói đến cái chết, trong khi những người khác luôn tránh nhắc đến, sợ làm ông suy sụp. Tôi hỏi ông suy nghĩ gì về cái chết. Ông nói rằng ông không sợ chết bởi vì ông hiểu cơn đau có thể kiểm soát được. Sau đó tôi lại tiếp tục hỏi xem ông có bất kỳ một triết lý sống nào có thể khiến ông cảm thấy thoải mái hơn không. Khi tôi chờ đợi câu trả lời do dự của ông, căn phòng nơi chúng tôi ngồi trở nên im lìm và tĩnh lặng đến lạ. Joyce nói với tôi rằng có một trải nghiệm mà ông chưa từng chia sẻ với bất cứ ai. Ông đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tin ông cả và ông cứ băn khoăn về điều có vẻ ngốc nghếch đó. Với một thái độ chân thành, tôi khuyến khích ông kể lại. Và câu chuyện của ông như sau. Khi Troy 32 tuổi, ông đã phải phẫu thuật để trị chứng sa ruột nhẹ. Nằm trong phòng hồi sức sau ca mổ, ông đã lâm vào tình trạng chết lâm sàng. Ông cảm thấy như hồn mình thoát khỏi cơ thể, lơ lửng trên trần nhà. Sau đó ông trải qua một cảm giác thanh thản kỳ lạ khi được bao bọc bởi một thứ ánh sáng vàng trắng huyền ảo. Ông cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, tự do, tỉnh táo. Tuy không còn bất kỳ một cảm giác thuộc về thể chất nào, ông vẫn biết mình nhận thức được mọi việc rất rõ ràng. Ở trên cao, ông quan sát thấy các bác sĩ đang nỗ lực làm ông tỉnh lại và ông cũng thấy một chùm ánh sáng xoáy tích dường như đang vẫy gọi ông. Và lúc đó ông nghĩ rằng có thể kết thúc một cách nhanh chóng khi những luồng điện cứ liên tục kích vào cơ thể ông, làm cho ngực ông đau nhói và khó thở. Tuy nhiên ông cảm thấy vô tư một cách lạ lùng và ông không còn cảm thấy sợ cái chết mặc dù cảm giác đau đớn khó chịu đó vẫn còn. Và kể từ ngày đó ông không còn cảm thấy sợ chết nữa. Đối với Troy, trải nghiệm này đã làm cho ông tin rằng có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Con người ông thay đổi nhiều kể từ đó. Ông trở nên bớt cầu toàn hơn, thoải mái hơn và độ lượng hơn. Ông nói rằng mọi người thấy ông đáng tin cậy và quyết đoán hơn so với con người ông trước đây khi chưa trải qua ca mổ đó. Suốt hơn 10 năm qua, ông đã chôn chặt bí mật này vì sợ bị chế nhạo, bị bỏ rơi. Giờ đây khi đối mặt với tử thần, được chia sẻ trải nghiệm đó đã làm ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể một lần nữa ông lại có cảm giác tâm hồn mình lơ lửng, bồng bềnh trên cao. Troy đã mô tả đúng 2 đặc điểm của quá trình khai sáng. Ông biết được rằng mình đã trở nên bất tử, và rằng sự thay đổi trong ông là hoàn toàn dễ thấy đối với mọi người. Tuy nhiên, vì sợ bị xa lánh mà ông đã không khám phá sâu, trải nghiệm hay những điều liên quan thêm nữa. Điều này khiến cho những tiềm năng trong quá trình khai sáng không được bộc lộ ra hết, trong khi đó sự công nhận thêm về những hiện tượng tâm linh và thái độ sẵn sàng để thay đổi ở bản thân Troy đã dẫn đến con đường nhận thức rõ. Bất cứ ai đó có những hiểu biết sâu sắc về thế giới tâm linh và mong muốn tìm hiểu tận cùng khả năng của mình đều có thể tiếp cận con đường này.
Chương 9. Con đường nhận thức.
Công nhận có nghĩa là nhận biết thêm một lần nữa hoặc xác định lại những điều đã biết trước đó. Rất dễ dàng để thực hiện việc này đối với những thực thể hữu hình, vật chất, ví dụ như một đồ vật hoặc một người bạn cũ. Vấn đề thử thách hơn nhưng lại đáng quan tâm đó là nhận ra con người nội tâm trong mỗi người. Ở những chương trước tôi đã khuyến khích bạn đọc coi nhân dáng tâm linh như một thứ gì đó có thể thay đổi qua trải nghiệm sống. Tôi thật sự tin rằng chúng ta đã quên chúng ta là ai trong dòng chảy bất tận của cuộc đời. Khi có sự khai sáng, con người sẽ công nhận sự tồn tại thật sự, bản chất gốc rễ của tâm hồn. Sự công nhận cho thấy rằng chẳng có gì là mới mẻ và rằng sự phát triển về mặt tâm linh là một quá trình nghịch lý, bởi vì chúng ta lại quay trở về với bản chất cội rễ của mình. Nhận thức rõ có nghĩa là làm cho tâm hồn trở nên thực tế, đưa nó vào thực tại. Khi nhận thức rõ tâm hồn của chúng ta, có nghĩa là chúng ta làm cho nó trở thành một thực thể có thật và hiển nhiên. Khi nghĩ như vậy, ta sẽ thấy một khả năng thú vị rằng sự thật trú ngụ bên trong chúng ta và rằng nhận thức rõ điều đó sẽ giúp khám phá tâm hồn ta. Nhận thức rõ là một cách chữa lành và làm mới nội tâm, khiến chúng ta mở lòng hơn, biết yêu thương hơn mà không có bất cứ sự tổn thương hay phụ thuộc nào. Nó có thể được xem như hành trình trở về với tâm hồn thanh khiết, được bộc lộ tình yêu thương không điều kiện. Nhận thức rõ, dù bằng niềm tin hay sự khai sáng, đều đòi hỏi sự hiểu biết tinh thần đúng đắn cũng như nỗ lực của mỗi cá nhân. Chúng ta cần nỗ lực để có được sự bình an, thanh tịnh và những giá trị tinh thần khi tồn tại trong một thế giới đầy rẫy thách thức. Cho dù được khám phá qua một hành trình đặc biệt của tâm hồn hay trải nghiệm cá nhân, thì những giá trị đó vẫn thể hiện yếu tố tâm linh trong chúng ta. Tôi cũng tin rằng mỗi người đều có một con đường tâm linh vẫn còn âm ỉ cho đến khi có một sức mạnh nào đó đánh thức để hướng ta đến. Ẩn sâu bên trong mỗi người là bản chất gốc rễ của tâm hồn chờ đợi ngày được trải nghiệm, được công nhận và được nhận thức rõ. Sự đau đớn về cảm xúc, sợ sệt và sự kiềm chế đã ngăn chúng ta thử trải nghiệm điều tuyệt vời này. Nếu không bị hoàn cảnh chi phối, chúng ta có thể nhận ra được sự thật nơi sâu thẳm con người mình. Con đường nhận thức rõ là một hành trình bên trong để khám phá sức mạnh thật sự của tâm hồn. Bây giờ, tôi xin nói về những nỗ lực để thay đổi những điểm yếu khiến chúng ta không trải nghiệm được tình yêu thương, sự hòa hợp, thống nhất và bình an. Có thể coi đây là những đặc điểm do thói quen và do tác động từ bên ngoài, chứ không xuất phát từ bản chất bên trong mọi người. Có thể nói, những điểm yếu này là hậu quả của việc nhận dạng sai lầm ý thức cơ thể. Chúng ta có thể biến chuyển chúng nhờ những hiểu biết và nhận thức về tâm linh.